Đại lễ Mông Sơn cứu độ vong linh. Trước đây ở Vancouver, người tin Phật không nhiều, nên số lượng đến nghe Phật Pháp có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ đã tiến triển khả quan. Năm nay, lần đầu tiên trong lễ Khánh Đản Bồ Tát Quan Âm ở Vancouver, đã có hơn 1.800 người đến nghe kinh lễ Phật, vốn là điều chưa từng có. Tất nhiên là người Hoa chiếm đa số, nhưng người Tây Phương tham dự cũng không ít. Mấy ngày trước, lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo tổ chức đại lễ Mông Sơn Thí Thực suốt 3 ngày do Lão Pháp Sư Trúc Ma chủ trì. Có các cư sĩ giàu đạo tâm liên tục hộ pháp cùng góp công sức phụ siêu độ chư cô hồn giả quỷ bơ vơ khốn khổ lang thang ở khắp mọi miền Canada. Đây là một việc làm có công đức rất lớn, vì những chúng cô hồn lang thang dứt dưỡng không nơi nương tựa này sống rất khổ đau, đói lạnh, đáng thương. Sư Trúc Ma chủ trì đại lễ cầu siêu này đã làm chấn động toàn Vancouver. Rất nhiều người tò mò hiếu kỳ đến xem, cũng sinh lòng kính ngưỡng. Sự kiện này đã được đăng trên báo, dù tờ báo Anh đăng tin ngắn gọn, nhưng ít nhất cũng khiến độc giả Tây Phương bắt đầu hiểu được là Phật Pháp có thể siêu độ vong linh, Phật Pháp có thể làm đại lễ cứu bạc lớn lao, đối với cộng đồng xã hội Canada đã có ý nghĩa giáo dục rất lớn trong tương lai. Khi đại lễ Mông Sơn tiến hành ngày đầu tiên, hàng đêm có hơn hàng chục ngàn cô hồn giả quỷ tìm đến thọ nhận, bao gồm các vong linh tổ tiên thuộc thổ dân da đỏ trước đây, các vong linh người da trắng và các vong linh người Hoa cùng những vong linh mới mất gần đây. Những vong linh này đều tụ hội đông đảo xung quanh đại điện, đón nhận sự hướng dẫn cứu rỗi của Phật giáo và hoan hỷ rời đi. Tôi ở tại nhà, nhìn xa xa cũng có thể thấy được tình huống phồn thịnh đông đúc của buổi lễ. Mà nói ra cũng lạ, kể từ lần đầu tiên sau khi tổ chức đại lễ Mông Sơn, thì ở Vancouver, các trường hợp tai nạn giao thông và số người chết đột nhiên giảm hẳn. Mấy tháng nay, rất ít xảy ra hiện tượng người bị chết vì tai nạn xe cộ. Trước đây, thông thường vào mùa hè, người dân thường lái xe đi chơi. Tai nạn xe theo đó cũng phát sinh rất nhiều. Nhưng mùa hè năm nay, tai nạn xảy ra rất ít. Nếu nói là nhờ đại lễ Mông Sơn cũng được, hay muốn đổ cho sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng tùy. Nhưng tai nạn giao thông giảm là có thật. Ngày viên quan địa phương sau khi kiểm tra tình hình và tra xét dữ liệu hồ sơ tai nạn xong đã phải công bố, tai nạn giao thông có giảm hơn mùa hè năm ngoái đến 52%. Trước lễ Vu Lan, Phật giáo cũng tổ chức lễ Mông Sơn Thí Thực thêm lần nữa, kéo dài 3 ngày để siêu độ cứu rỗi vong linh. Lần này, người dân Canada bất kể là có đạo hay không, có theo Phật hay không, dù là người Hoa hay người Tây Phương đều tranh nhau tới tham dự lễ. Nhiệt tình thiết lập bài vị để cầu cho vong linh tổ tiên thân nhân quá cố được siêu thăng, đông tới mức không còn chỗ để đặt bài vị. Thậm chí, có những người vì quá yêu thú cưng của mình cũng xin lập bài vị cầu siêu cho chúng như mèo Mimi, chó Bobby, vân vân. Lễ Mông Sơn lần hai này do sư Trúc Ma đã quay trở về chùa mình ở Mã Lai, nên đại lễ ở Vancouver được một cao tăng khác đảm nhiệm thay, cùng với sự hộ pháp nhiệt tình của chư cư sĩ. Vong quỷ đến tòa pháp vẫn rất đông, tôi thấy có nhiều vong ở rất xa cũng tìm đến. Hội Phật giáo lúc này cũng đang xây lại ngôi đài khủng bảo điện mới. Dự án từng bị chậm do ảnh hưởng cuộc đình công của đám thợ xây địa phương. Nhưng sau đại lễ, chẳng mấy chốc, ngôi chánh điện nguy nga đã được xây thành. Tượng Phật cực lớn cũng được cung thỉnh từ Đài Loan đem qua. Tương lai sau này, ngôi chùa có thể chứa hàng ngàn người đến dự lễ, không còn phải đứng chen chúc đông nghịch ngoài sân như trước đây nữa. Nói về cô hồn giả quỷ thì không thể không đề cập đến vài tình hình có thực. Trước cổng vào Đại học British Columbia là một đại lộ dài, âm u, rợp bóng cây. Cách bộ hành ít, nhưng xe chạy qua lại rất nhiều. Thường thường vào ban đêm tại đây hay có một cô gái Tây Phương đứng bên vệ đường, đưa tay ngoắt người lái xe yêu cầu cho đi nhờ. Nhưng khi cô lên xe rồi, thì trong nháy mắt tài xế không thấy cô đâu nữa. Đây là ma nữ đại học nổi tiếng nhất mà báo chí Vancouver thường nhắc đến, vì tên cô cũng có trong danh sách người mất thuộc hồ sơ của trường. Có nhiều bài báo viết về cô, nhưng lần này rất ít nghe báo chí nhắc đến nữa. Có thể là cô đã được đại lễ Mông Sơn siêu độ. Khu vực thành phố Vancouver vào thời trước năm 1980, địa thế rất nhỏ hẹp, chung quanh chỉ rộng vài cây số vuông. Sau đó, khu đô thị này không ngừng tăng trưởng, nên đến nay có 2-3 nghĩa trang vị trí thuộc vùng ngoại ô và đã nằm gọn trong đô thị này. Hồi đó, nghĩa trang cảnh núi tọa lạc ở phía nam vùng ngoại ô. Đến nay, chung quanh đã được bao bọc bởi các cửa hàng, nhà cao tầng và khu cao ốc của dân cư. Còn nghĩa trang cảnh biển thì trụ tại một góc đông nam của núi, tương đối vẫn còn hoang vu khẽo lánh. Nhưng bên ngoài tường đã có các đường giao thông trọng yếu, nhộn nhịp, xa mã, rộn ràng. Nghĩa trang cảnh núi là khu nghĩa trang cũ xưa, xây theo lối cổ, các ngôi mộ nằm chen chúc. Mộ bia bằng đá có khắc cây thánh giá và hình thiên thần, vườn hoa, vân vân. Có nhiều mộ còn xây mái che ở trên theo kiểu Hy Lạp. Mộ người Hoa cũng nằm một góc trong đây. Bia mộ dựng san sát, khắc chữ Anh lẫn Hoa, hình dáng cũ kỹ, rêu phong của các ngôi mộ này khiến người nhìn vào dù là ban ngày vẫn có cảm giác rờn rợn vì quỷ khí phủ dày đặc. Đừng nói chi là ban đêm, càng đáng sợ nhiều hơn. Khu nghĩa trang cảnh biển được xây theo phong cách hiện đại, không cho dựng bia mộ, nên bản bia chỉ là một mặt phẳng bằng đồng đơn giản nằm phía trên. Vì vậy, nơi này nhìn từ xa thấy không giống nghĩa trang, mà giống một khu hoa viên. Trông rất sáng sủa, tươi thoáng, nên không mang nét đáng sợ. Ở đấy còn có thể nhìn ngắm cảnh biển xa xa. Hàng ngàn mộ bia người Hoa nằm tại nghĩa trang cảnh núi vào mấy thập niên đầu do chịu ảnh hưởng phong trào bài Hoa của Canada. Nên đa số mộ họ bị người da trắng ác ý ra tay phá hủy. Vì vậy đến nay diện mạo vẫn hoàng không tiêu ma. Một số ngôi mộ thậm chí còn bị người da trắng đào lên đem thây cốt ra đất mặc cho chó hoang gặm nhấm. Sau đó, vong nào có con cháu thì được xây dựng phục hồi lại. Những vong không có thân nhân hay con cháu thì để mặc cho người và vật bài tiết phóng uế lên. Đáng thương nhất là các cô hồn không con cháu thân nhân. Họ vẫn quyến luyến ở bên mộ mình, khóc than bi ai. Âm thanh thảm não này người đi đường còn nghe thấy. Những cô hồn giả quỷ bơ vơ này nguyên là mấy thập kỷ trước họ từng vượt biển đến đây để kiếm sống. Lúc đó, người Hoa chưa được nhập quốc tịch nên không được phép đón quyến thuộc sang Canada. Những lao công này lại không thể kết hôn. Họ gian khổ kiếm được mấy đồng bằng mồ hôi nước mắt thì nhín nhút gửi về cố hương cho cha mẹ vợ con. Còn bản thân họ thì ở Canada làm trâu làm ngựa, sống kiếp lệ đổ máu tuôn, sâu não đến cuối đời. Nên ôm mối hận khó tiêu. Do vậy mà mấy mươi năm nay họ thường ở bên mộ khóc than. Những hồn quỷ lang thang kia lần này đã có một số đến thọ lãnh sự siêu độ của Pháp hội Mông Sơn. Tuy nhiên, theo những gì tôi nhìn thấy thì vẫn còn rất nhiều người không chịu đến dự lễ cầu siêu. Do họ quá yêu luyến thi thể của mình nên chẳng chịu rời đi và tiếp tục cuộc sống thống khổ khóc lóc. Khu vực nghĩa trang này hay có người lái xe đi ngang qua vào đêm khuya. Họ thường thấy có người từ trong mộ đi ra và băng qua đường. Do vậy mà tài xế phải vội vã đạp thắng để tránh tông vào khách. Nhưng sau khi phanh khẩn cấp rồi, lại thấy trên đường không có ai. Chuyện bóng ma ở nghĩa trang cảnh núi thường xuyên hiện ra ngán đường là tin nóng nổi tiếng ở vùng này. Nhưng khoảng 2-3 tháng nay, kể từ sau khi thiết lễ Mông Sơn thí thực rồi, thì tình trạng này rất ít xuất hiện. Đi qua khu vực ven quốc lộ 41, đối diện với cảnh núi, chính là nghĩa trang quân đội, là mộ phần của những quân nhân bị chết trong thời kỳ đại chiến. Chung quanh và đã có những dãy nhà mọc lên san sát như rừng. Vào nửa đêm mùa đông, lúc mưa thê gió thảm, thỉnh thoảng các hộ dân quanh đây bỗng nghe tiếng nói, còn nhìn thấy cảnh binh sĩ xếp hàng tập trận trong nghĩa trang quân đội. Những người lính này không đầu hoặc không có tay chân hay toàn thân bê bết máu. Có lúc còn nghe âm thanh hỏa pháo bắn ầm ầm, đạn kêu veo véo. Thế nhưng năm nay không còn nghe thấy những cảnh như vậy nữa. Tôi thường khuyên bè bạn không nên lái xe qua nghĩa trang cảnh núi vào ban đêm để tránh vương phải âm khí. Nơi nghĩa trang cảnh biển có chôn hai người bạn thân của tôi. Một là bác sĩ Nguyên. Hơn 10 năm trước, anh lái xe về trong đêm thì bị một thanh niên trẻ chạy xe tông chết. Bác sĩ Nguyên chỉ mới 31 tuổi, là một thanh niên trẻ có tiền đồ rạng rỡ, mang đầy khứa hẹn ở tương lai. Anh là một cô nhi. Trong thời chiến tranh Trung Quốc đại lục, sau khi cha mẹ anh bị nạn chết đi, thì anh lưu lạc đến Đài Loan. Vừa đi làm vừa đi học và tốt nghiệp trường y với thành tích ưu và được xuất ngoại du học. Tại Vancouver, anh vừa hoàn tất học nghiệp xong, anh mới thuê một tòa nhà làm văn phòng. Đêm đó là Giáng sinh, anh được bạn bè mời đến dự lễ hội khiêu vũ. Ngay trong đêm anh trở về thì gặp nạn. Trước đêm anh chết, anh kể cho tôi nghe, tối qua khi anh thực tập tại bệnh viện San Paulo, do bài vở gấp nên buổi tối còn ở lại một mình trong phòng giải phẫu thay. Vào khoảng 3 giờ khuya, anh đột nhiên nhìn thấy trong phòng các thi thể đang nằm. Bỗng súm ngồi dậy khớt, làm anh hoảng kinh phải xô cửa mà chạy ra ngoài. Anh hỏi tôi việc này có điềm gì không? Khi đó, tôi vẫn chưa khôi phục khả năng thiên nhãn tiền kiếp như thuở ấu thời, nên chưa nhìn ra nhân quả, mà anh thì theo đạo Kitô. Tôi làm sao có thể khuyên anh đây? Tôi đành nói, đó không phải là điềm lành. Nhưng tôi nghĩ lễ hội khiêu vũ đêm mai tốt nhất anh đừng đi. Sau đó anh hỏi tôi, một người sau khi chết rồi có linh hồn không? Tôi đáp, có. Anh ngồi trên ghế, trầm ngâm một lúc rất lâu không nói năng gì. Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ này. Đêm đó tôi khuyên anh nên chuyển sang tin Phật Pháp. Anh phát biểu, anh cảm thấy Phật giáo quá mê tín và cho rằng chỉ có tin Chúa Jesus mới được vĩnh sinh sống đời đời. Tôi thấy không tiện nói gì nên chẳng bàn luận với anh nữa. Sau khi chết, anh được chôn cất trong nghĩa trang cảnh biển, hoàn toàn không có ai đến thăm. Chỉ có tôi hàng năm mang hoa đến viếng anh rất nhiều năm, sau đó thì tôi không đến nữa. Nhớ lại, mỗi khi tôi đặt bó hoa trên bia mộ bằng đồng của anh, thì luôn cảm thấy từ bia đồng tỏa ra một lực rất mạnh hút tay tôi, kéo tay tôi để lên mộ bia, giống như có người dùng lực kéo tôi vậy. Khi bị anh kéo như thế, nước mắt tôi rơi dài. Tôi khóc và bảo, bác sĩ Nguyên, Nguyên đại ca ơi, anh thật là khổ đó. Vào thời điểm đó, khả năng thiên nhãn của tôi vẫn chưa hồi phục, nên chưa thể nhìn thông suốt hết. Tôi chỉ có thể cảm nhận hình bóng và sức mạnh của anh thôi. Thực ra anh và tôi quen nhau chỉ mới vài tháng. Do anh đọc sách của tôi xin cảm phục, xúc động nên tự nguyện làm bạn hữu lẫn anh trai. Phần tôi, thân lưu lạc tại ngoại quốc cũng cô khổ nhìn quanh chẳng có ai thân, có được bạn tốt như anh, chưa kịp vui, đã phải ngậm ngùi chào vĩnh biệt. Sau này, có một năm tôi bị bệnh, phải nhập viện. Đang nằm thì nửa đêm, bỗng nhìn thấy anh lên lầu đến thăm tôi. Ân cần chào hỏi và an ủi tôi. Em sẽ nhanh chóng khỏe lại, đừng có buồn. Tôi tỉnh dậy, vòng quanh, thấy tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đang ngủ say. Dưới ánh đèn, nào có thấy bóng của ai? Khi tôi lành bệnh xuất viện, tôi mang hoa đến mộ anh, khóc một trận. Bia mộ đồng của anh lại hút chặt tay tôi, lâu thật lâu vẫn chưa chịu buông ra. Lần thiết đại lễ Mông Sơn kỳ 2 này, tôi ngóng vọng mong anh đến lãnh thọ, nhưng không hề thấy anh đến. Vì anh quá đam luyến xương cốt của mình, không chịu rời đi. Tôi đành hy vọng trong tương lai sẽ có một ngày anh giác ngộ hết quyến luyến thay và chịu đi đầu thai. Tại nghĩa trang cảnh biển, tôi còn một bạn thân nữa, là người Tây Phương. Em là con trai cưng của một bác sĩ mà tôi quen biết. Gia đình em theo đạo Kitô, tên em là Stephen. Mới đầu khi tôi đến Canada, từng được gia đình em mời đến nhà họ ở vài tháng. Huynh đệ của em đông, chỉ có em và tôi là rất hợp tính nhau. Chúng tôi cùng đi hái trái cây và chơi đùa. Cha mẹ em nói rằng họ xem tôi như con của họ. Nhưng tôi không muốn làm phiền họ nhiều, vì vậy tôi ra ngoài thuê phòng để sống chung với mẹ tôi. Sau này, do tôi ít tới nên Stephen thường đến thăm tôi. Chúng tôi giao lưu vui vẻ. Khi đó em đã vào đại học, là ngành địa lý năm thứ tư. Một ngày nọ, khi đến nhà tôi ăn trưa, em kể mình muốn đi lên miền Bắc để kiếm việc làm vào mùa hè. Vì em muốn tự lo tự túc, không lấy tiền của cha chu cấp nữa. Tôi khuyên em đừng đi, hãy an tâm học cho thành tài, thì tương lai mới có thể tự lập. Nhưng em không chịu nghe lời tôi khuyên. Em cứ đi lên miền Bắc làm công tác đo đạc đường lộ. Lúc hoàng hôn, xe lưu chạy đến, không thấy em, nên xe đã cán nhẹp em dưới trọng tải nặng mấy tấn. Chưa đầy mấy phút, em đã chết. Đáng thương hơn là toàn thân đều bị nghiền nát. Stephen lúc này mới hơn 20 tuổi, dung nhan em giống rất thanh tú, anh tuấn. Em to cao và đẹp trai, nhưng cái chết đã biến thi thể em thành một đống thịt nát. Khi quan tài em chuyển về Vancouver, ba mẹ, huynh đệ em từ Hoa Kỳ đến để dự tang lễ. Theo phong tục của người Tây Phương, họ thường nhờ bạn thân khiêng quan tài. Em có 5 huynh đệ mà di quan cần 6 người, còn thiếu một người nữa. Nên mẹ em đã mời tôi lấy thân phận nghĩa huynh tham gia khiêng quan tài. Xét theo tình và lý, tôi đều phải làm, tôi nên làm. Bởi vì tôi rất quý mến em, trừ bác sĩ Nguyên ra, thì em là bạn thân nhất của tôi. Tôi cùng 5 huynh đệ kia, họ đều là hạng hùng tráng có sức khỏe, cùng hợp lực khiêng linh cữu em đến trước cổng giáo đường. Bất ngờ, nó trở nên quá nặng, nhưng chúng tôi vẫn dốc sức khiêng đặt lên xe tang. Sau khi chạy đến nghĩa trang cảnh biển, thì 6 chúng tôi cùng khiêng linh cữu em ra khỏi xe để hạ huyệt. Về đâu, ngay lúc này, cả 6 người hè nhau khiêng mà quan tài không động đậy. Quan tài bây giờ cực kỳ nặng. Tôi có cảm giác nặng tương đương hàng chục tấn, làm thế nào cũng khiêng không lên được. Thực ra, ngoài người anh cả rất yêu Stephen, thì 4 người kia do không hợp tính với em, nên lúc này họ chẳng hề buồn khóc chi. Tôi là người nhiều tình cảm nên lúc này lệ rơi đầy mặt. Còn mẹ anh thì khỏi nói, bà khóc đến ngã quỵ trên đất. Tôi cảm giác là Stephen không muốn rời xa mẫu thân. Tôi liền nói: "Thưa bác, Stephen đang rất bệnh rịnh, không muốn lìa xa mẹ. Bác hãy đến khuyên cậu ấy đi, như vậy mới hạ huyệt được." Mẹ của anh nghẹn ngào nói: "Cậu hãy thay tôi khuyên giùm, tôi, và bà khóc nấc lên. Thế là tôi vỗ nhẹ tay vào quan tài và nói: "Stephen, tất cả chúng tôi đều không muốn rời em. nhưng cuối cùng em phải hạ huyệt mới ổn. Đừng khiến mẫu thân em quá thương tâm. Stephen, chúng tôi yêu em, hãy làm một đứa con ngoan nhé. Tôi sẽ tụng kinh Phật cho em. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nức nở trong quan tài. Năm huynh đệ kia cũng đều nghe thấy. Bốn người anh không hợp kia đều sợ hãi bỏ chạy, còn anh cả thì khóc ngất. Tôi trở thành người duy nhất điều khiển. Tôi ra lệnh cho bốn anh kia quay lại và cha em cũng ủng hộ tôi. Sau đó, bốn người cùng nhau nâng quan tài. Lần này, quan tài di chuyển nhẹ nhàng. Chúng tôi khiêng đi hạ huyệt. Sau đó, mỗi năm một mình tôi mang hoa đến. Toàn gia em đều đã chuyển đến Hoa Kỳ sống. Vì vậy mà chỉ có tôi hàng năm đi thăm em. Chỗ em nằm cần kề bác sĩ Nguyên, nên mỗi lần đến là tôi thăm mộ cả hai. Mộ của Stephen cũng toát ra lực thu hút giữ lấy tôi giống như anh Nguyên vậy, không chịu buông cho tôi rời đi. Lần thiết lễ mông sơn này, tôi đã nhìn thấy Stephen đến lắng nghe, nhưng em không chịu tiếp nhận sự siêu độ. Quý vị cho là tôi điên ư? Cho là tôi biên sằng viết bậy? Bạn không tin là người chết rồi vẫn có biết ư? Họ vẫn biết sau khi chết. California có hai nhà khoa học bề thế, một nhà vật lý học và một nhà tâm lý học. Cả hai đều mang theo máy ghi âm đến nghĩa trang để thu. Họ đặt máy ghi âm vào nghĩa trang ngày ban ngày và bấm phím thu. Lúc này đài truyền hình cũng phái một đại đội nhân viên nhiếp ảnh đến để quay hiện cảnh và cho chiếu trực tiếp. Sau 15 phút ghi âm, kết quả như sau. Từ máy ghi âm đã thu được những âm thanh xào xạc, có giọng nói yếu ớt của người nam than rằng nơi này rất buồn. Đây là một đoạn thực nghiệm thu âm ghi hình gần đây nhất của hai công ty truyền hình Hoa Kỳ và Canada nổi tiếng. Họ tuyên bố bản ghi âm này là đúng thực, không hề ngụy tạo. Hàng triệu khán giả người Hoa Kỳ và Canada khi xem video trực tiếp này đều kinh ngạc, tin tức này từng làm chấn động một thời. Hai nhà khoa học kia mới đầu tuyên bố rằng họ hoàn toàn không tin là có linh hồn tồn tại. Vì vậy, họ mới đến nghĩa trang để nghiên cứu xác nhận xem có linh hồn hay không. Sau khi máy thu âm đặc biệt ghi lại rất nhiều lời thoại ma, nào là thở dài, khóc rên, vân vân, có đủ loại âm thanh ma quỷ, thì các nhà khoa học đã nói, quả thật vô phương giải thích tình huống bất thường này. Đoạn phim khó tin này cũng được chiếu tại nhiều nước trên thế giới, được đông đảo khán giả xem, không phải tôi bịa đặt. Theo tôi, việc thổ táng không hay bằng hỏa táng, vì khiến linh hồn dễ biến thành quỷ luyến thay, cứ đeo bám quanh mộ không chịu đầu thai. Bất luận ở phương diện nào, nếu nhìn và so sánh, thì thổ táng không tốt bằng cách thức hỏa táng của Phật giáo, rất sạch sẽ và thích hợp. Bởi sau khi hỏa thiêu rồi, linh hồn không thể luyến thay, nên dễ giải thoát nhờ vào Pháp Phật hỗ trợ giảng sinh. Hiện nay, chư tăng các chùa khắp nơi đều có tổ chức đại lễ mông sơn siêu độ vong quỷ. Việc này tạo công đức vô lượng. Từ những sự thật đã kể trên, có thể thấy Phật giáo siêu độ vong quỷ rất hữu hiệu. Việc này rất cần thiết, thực tế và càng không thể cho là mê tín. Phùng Phùng, năm 1983. Bình rượu thuốc. một người bạn đồng tu của tôi kể, thân mẫu cô bị chứng tiểu đường thời kỳ cuối đang nhập viện. Nhờ tôi giúp quán sát nhân quả cho bà dùm. Cô cầm ảnh bà tới cho tôi xem. Tôi vừa nhìn vào thì phát hiện có một con vật đang đóng đồ nơi bàng quang của bà. Nhìn giống như rắn mà không phải rắn, vì thân mập to phình, màu sắc giống như con lươn khủng bị nuôi bằng thuốc thúc tăng trưởng. Nhưng tướng mạo hình dáng cơ bộ lại giống rắn hơn lươn. Tôi suy đoán mãi mà vẫn không nhìn thấy ra nó là con gì. Bèn hỏi nó. Này, sao mà nhào vô ở trong bụng của người ta ở vậy? Trụ trong bàng quang như thế nào, có thoải mái chi? Bà này có quan hệ gì với ngươi? Con vật mập phình này động đậy một chút rồi khóc kể. Bọn họ bắt tôi đem ngâm rượu đấy. Té ra không phải nó mập mà do bị ngâm nước nên thân mới sưng phình, thật là đáng thương. Do họ dùng rắn ngâm rượu nên xà linh đã báo oán khiến cho mẹ cô bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng. Tôi liền kể chuyện này cho người bạn, khuyên cô ta nên phóng sinh, tụng chú Khổng Tước Minh Vương siêu độ cho linh xà. Cô bạn vốn tin hiểu nhân quả nên vội thực hành như tôi bảo. Xong xuôi, cô đem toàn bộ câu chuyện siêu độ linh xà do chính mình trải qua viết thành bài văn, sự thật trước mắt không thể không tin như sau. Mẹ tôi vào bệnh viện, bao người lo lắng, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ đây là nghiệp chướng hiện tiền, chắc chắn là bị oan thân trái chủ hành hạ rồi. Mẹ tôi nhập viện một ngày thì tôi cầm ảnh bà đến nhờ người bạn đồng tu Cao Minh quán sát nhân quả dùm. Quả ra là có một con linh xà đang báo oán trên thân bà. Thực tình tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì mẹ tôi đâu tiếp xúc với rắn bao giờ. Sau đó tôi được biết rõ nguyên nhân. Do con linh xà này đã kể cho bạn tôi nghe rằng chính người nhà chúng tôi đã đem nó ngâm rượu. Tôi biết trong nhà mình giống có một bình rượu to, nhìn sơ thấy trong bình toàn là thảo dược, chứ từng nghe nói là trong đó có rắn. Hôm qua tôi về nhà, liền đem việc này khỏi phụ thân. Bình rượu nhà mình có ngâm rắn ở trong hay không? Cha tôi đáp có. Nguyên là mấy năm trước, khi bạn bè tặng con rắn cho, ông bèn đem nó ngâm rượu. Nhưng bình rượu đó lâu rồi không ai động đến, và ông cũng quên hẳn chuyện này luôn. Tôi đến gần bình rượu quan sát, thấy bên trong toàn là thảo dược. Vậy thì con rắn ác hẳn đang bị vùi chôn trong lớp thảo dược này. Tôi lấy đôi đũa dài thò vào trong bình mò tìm và gấp ra được con rắn. A Di Đà Phật, nó rất dài to, còn có thêm tắc kè, hải mã và mấy con gì nữa mà tôi không biết tên. Tổng cộng có cả thảy là 7 con vật trong bình rượu. Đem hết ra rồi thì tôi đặt chúng trước mặt và quy y chú nguyện cho chúng. Tiếp theo thì tụng 21 biến chú giảng sinh rồi đem chôn chúng gần phía sau chùa. Tiếp đến tôi tới chùa in kinh phóng sinh bố thí cúng dường tạo công đức hồi hướng cho chúng. Tôi đến thì tôi tụng kinh Kim Cang cầu siêu cho chúng. Hôm nay thì nhận được tin thân thể linh xà đã dần dịu lại. Người bạn thông tuệ của tôi còn nói, hèn gì mà thấy con rắn thân sưng phình như phù thủng, quá ra là nó bị người ta đem ngâm rượu. Mặc dù đây là việc xảy ra rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn áy náy vì quá có lỗi với các chúng sinh này. Bởi khi quyến thân mình có chút bệnh khổ thì chúng tôi đều lo lắng nóng ruột nóng gan. Thế thì những thống khổ mà các chúng sinh kia phải nếm chịu thì sao? Bọn chúng đã thọ lãnh nỗi đau vô tận vượt xa hẳn chúng tôi. Cây cối, động vật và nhân loại trên địa cầu này đều cần được bảo hộ, che chở. Mong tất cả chúng ta cư xử cảm thông từ ái, biết quý trọng sinh mạng của tất cả. Ghi chép của tác giả. Cô bạn đồng tu của tôi đem rắn chôn phía sau gần chùa rồi. Thì hôm sau, linh xà đến cảm tạ tôi, kể rằng nó đã được siêu độ, sinh về cõi trời. Thân mẫu của bạn tôi sau khi bệnh viện tái khám đã tuyên bố là bà hoàn toàn hồi phục và được bác sĩ cho phép xuất viện. Thế nhưng, việc Tố còn lắm dũa mài, trong lúc quyến thân đang chuẩn bị làm giấy ra viện, thì mẹ cô bạn tôi đột nhiên phát bệnh. Đêm đó, khoảng 3-4 giờ khuya, bà bị chứng tiểu không cầm được. Tôi vừa nghe tin này, trong lòng đã minh bạch mấy phần, bởi do đã có kinh nghiệm trải qua mấy vụ tương tự như thế này rồi, nên tôi khẳng định chắc chắn là do ma phá. Tối đó khoảng 3-4 giờ khuya, tôi quan sát nơi phòng bà cụ. Quả nhiên nhìn thấy có 4 con ma đang nắm tay nhau múa may. Tôi định thỉnh Bồ Tát Vi Đà đến bắt chúng đi, nhưng sau đó nghĩ lại, thử dùng công lực tụng niệm của cô bạn đồng tu xem sao. Tôi cũng ráng thức hộ vệ cho mẹ bạn. Sau khi trời sáng, tôi bảo cô bạn, bên thân mẹ cô có ma phá nên cô hãy tự xử lý. Ban đêm khi đến bệnh viện trông coi cho mẹ, cô nhớ tụng chú Lăng Nghiêm, đặc biệt là vào thời điểm mẹ cô phát bệnh thì phải tụng liên tục, không được ngưng. Cô bạn tỏ vẻ rất hiểu và ngoan ngoãn làm theo. Tối đó cô tụng chú bảo vệ cho thân mẫu. Một đêm bình an trôi qua, hôm sau thì mẹ cô xuất viện. Phúc Trạch, Miên Trường.